Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stoddard. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 11, Các con gái Jerusalem. Có nhiều mẫu chuyện được chép liên kết với phần lịch sử này của cuộc đời Chúa chúng ta. Chẳng hạn, người ta kể lại rằng, khi đấng đau khổ thiên thượng, vai triệu nặng thập tự giá, lê từng bước tiều tụy và chậm chạp, Ngài đã dựa vào cửa một ngôi nhà bên đường, thì người chủ nhà đã tát Ngài một cái, bảo Ngài bước nhanh lên. Lúc ấy, Chúa Giêsu liền quay qua kẻ công kích Ngài mà đáp rằng, ngươi sẽ đi mãi và không dừng bước cho đến khi ta trở lại. Và thật vậy, mãi cho đến ngày nay, con người đáng thương ấy vẫn còn lưu lạc khắp đó đây, không tìm được nơi an nghỉ, kể cả sự chết nữa. Và chắc chắn sẽ cứ tiếp tục như thế mãi cho đến ngày Chúa trở lại. Đó là câu chuyện về người Do Thái lưu vong, xuất hiện với nhiều hình thức trong địa hạt kiến thức ngày xưa và vẫn giữ một địa vị quan trọng trong văn chương. Theo tôi tưởng, đó là một lối trình bày đặc biệt lấy một nhân vật làm điển hình về số phận bi đát của chủng tộc Do Thái. Từ khi họ tàn nhẫn tra tay trên con Đức Chúa Trời, họ vẫn chưa tìm được một nơi nghỉ chân nào. Và Via Dolorosa, một nơi xưa nay vẫn nổi tiếng, cũng có một câu chuyện được kể lại qua nghệ thuật như câu chuyện người Do Thái lưu vong qua văn chương vậy. Veronica, một thiếu phụ tại Jerusalem, khi nhìn thấy đấng Christ đi qua, đang xiêu tối dưới gánh nặng của cây gỗ, liền cầm khăn chạy ra lau máu cùng mồ hôi trên mặt Ngài. Và kìa, khi nàng xem xét tấm vải đã dùng vào việc nhân đức ấy, nàng thấy nó hoàn toàn giống vị thống khổ nhân. Vài họa sĩ trứ danh đã mô tả lại hình ảnh này và có thể hiểu ngầm đó là bài học dạy rằng cả đến vật tầm thường nhất trong đời khi được dùng vào việc nhân đức cũng được đóng ấn bằng hình ảnh và danh hiệu của đấng Christ. Song các nhà thờ công giáo La Mã có lẽ chúng ta thường thấy treo tường một loạt vào khoảng 12 bức tranh nó mô tả đoạn sử này trong cuộc đời Chúa chúng ta. Người ta gọi đó là những trạm thập tự giá vì có những người đến thờ lại trong lúc đi vòng quanh, thường dừng lại để xem và suy tư về mỗi bức tranh ấy. Trong những xứ công giáo, đôi khi người ta diễn tả cùng một ý niệm đó cách hùng tráng hơn. Trên một mô đất hoặc ngọn đồi cạnh thành phố, người ta dựng ba cây thập tự thật cao và gọi con đường nối liền nơi đó với thành phố là Via Canvari. Dọc đường lại có những bức bích họa lớn hoặc những mô hình thấp đặt cách khoảng nhau, diễn tả lại những chặng đường sầu khổ của Chúa chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chỉ biết chắc chắn được hai sự kiện về Via Dolorosa. Một là Simon, người Cyrene, đã vác hộ thập tự của Ngài, và hai là các con gái đầy thiện cảm của Jerusalem mà chúng ta nói đến sau đây. Cảnh 1. Đọc đến những màn chót lịch sử của Chúa chúng ta, độc giả phải rùng mình vì kinh hãi. Qua vài quang cảnh chúng ta vừa sống với Ngài, chúng ta có cảm tưởng như đang ở giữa bọn quỷ sứ hơn là người. Tâm trí chúng ta đang khao khát một cái gì khác để xua đuổi những hình ảnh yêu quái của lòng ghen ghét điên cuồng cùng vẻ tàn bạo đến lạnh lùng này. Thế thì, quang cảnh sau đây là hình ảnh đẹp đẽ thích hợp hơn cả, nơi chúng ta tìm gặp được ánh dương trên lối mòn sầu khổ và khám phá được rằng lòng người vẫn còn đáng cho chúng ta tin cậy. Kinh Thánh sách Luca chương 23 từ câu 27 đến câu 31 ghi lại như sau. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Thật ra, chúng ta không khỏi kinh ngạc trước sự thật này. Nếu không có gì chứng minh, chúng ta khó có thể tin rằng Chúa Giêsu đã thu hút được một tầng lớp dân chúng tại Jerusalem đến mạnh mẽ như thế. Tại Kinh Đô, Ngài luôn luôn nhận thấy đất quá ư khô khan, không cảm nhận được điều gì cả. Jerusalem là trụ sở tri thức của các vị Rabbi Do Thái và kiêu căng của bọn tư tế, gia đình của phe Pharisee và Sadducee, kẻ lãnh đạo tư tưởng quần chúng, và nơi đây, từ đầu đến cuối, Ngài chỉ kêu gọi được vài môn đệ. Chính tại các tỉnh, nhất là từ Galilee đi đến Jerusalem dự lễ vượt qua, đã hộ tống Ngài vào kinh thành với lời tung hô Hosanna. Nhưng dân chúng trong thành thì cứ lạnh lùng tách riêng ra, và trước tòa án Phi-lát, họ đã hô to: Hãy đông đinh ăn! Hãy đông đinh ăn trên cây thập tự! Tuy nhiên, bây giờ chúng ta thấy Ngài đã đụng đến được tấm lòng, ít ra cũng là của một tầng lớp trong đoàn thể này. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Vài người cho đây là một điều quá phi thường, đến nỗi kết luận các người đàn bà đây là người Galilee, nhưng chính Chúa Giêsu lại gọi họ là con gái Jerusalem. Các người đàn ông Galilee đã từng bao quanh Ngài trong giờ Ngài chiến thắng, giờ đây lại vắng bóng giữa lúc Ngài sầu não. Nhưng các người đàn bà Jerusalem không noi theo gương họ và chạy đến thành kính dâng lên những giọt lệ để chiêm ngưỡng tuổi xuân, bản tánh cùng nỗi thống khổ của Ngài. Người ta bảo rằng luật Do Thái cấm bày tỏ thiện cảm đối với một kẻ đã bị kết án. Nhưng nếu thế thì chứng cớ này lại càng rõ ràng hơn nữa đối với những người đã dự phần nào đó. Xúc động trong lòng họ dâng lên quá thành thật, đến nỗi hàng rào luật lệ cùng phong tục không thể kìm hãm họ bày tỏ tình cảm với Chúa Giêsu được. Người ta cũng thấy rằng trong các sách Tin Lành không bao giờ thấy chép có một người đàn bà nào thù nghịch với Chúa Giêsu. Chẳng có một người nữ nào lìa bỏ hoặc phản bội, bắt bớ hoặc chống đối Ngài. Nhưng ngược lại, các người đàn bà đi theo Ngài, họ đã dùng chính tài sản mình để săn sóc Ngài, rửa chân cho Ngài bằng nước mắt, sức tóc Ngài bằng dầu cam tùng quý giá. Và đây, khi chồng cùng anh em họ đuổi theo Ngài đến chết, họ lại theo Ngài than khóc và đấm ngực trước cảnh khổ nhục này. Đây là một lời chứng lớn lao về bản tánh của Đấng Christ trên một phương diện và về phụ nữ trên phương diện kia. Bản năng của phái nữ bảo mấy người đàn bà ấy rằng dù lúc đầu họ có nhận biết lẽ thật cách lu mờ thế nào đi nữa, chính người này là Đấng giải cứu họ. Bởi cớ, trong khi Đấng Christ là cứu Chúa của mọi người, Ngài đã là cứu Chúa đặc biệt của phái nữ. Lúc Ngài đến thế gian, tình trạng lụng bại của những người phụ nữ này còn sâu xa hơn phái nam rất nhiều. Vì thế, họ càng cần Ngài hơn. Và từ đó, bất cứ nơi nào tin lành được truyền đến cũng là dấu hiệu giải thoát và cứu rỗi đối với phụ nữ. Sự hiện diện của Ngài gợi lên bao đức tính dịu dàng và đẹp đẽ tiềm tàng trong bản chất họ, và nhờ ảnh hưởng Ngài, tâm tính họ đã được cải thiện. Thật ra, người ta đã bàn cãi, bảo rằng mối xúc động của các con gái Jerusalem không lấy gì làm sâu xa cho lắm. Vì thế, chúng ta chẳng cần phải phủ nhận sự kiện này. Xúc động của họ không phải là bộc phát của đức tin cùng ăn năn có kèm theo những kết quả biến đổi mọi sự, như đôi khi nước mắt có thể làm. Đó chỉ là một sự tuôn trào tình cảm tự nhiên, như trong bất cứ một trường hợp thương tâm rủi ro nào. Nó chẳng khác gì giọt lệ, có thể là gượng ép của một tâm hồn đa cảm khi nghe câu chuyện cảm động về sự đau đớn của Đấng Christ. Và chúng ta biết rằng, những xúc cảm như thế đôi khi không tồn tại. Bản chất chúng ta gồm nhiều tầng lớp, mà xúc cảm là thứ bậc nông cạn hơn hết. Và nếu tôn giáo chỉ gây được tác dụng ở tầng trên cùng này thì chưa đủ. Nó phải đâm xuyên qua xúc cảm, ngắm vào tận những vùng thâm sâu hơn như lương tâm và ý chí, phải nắm lấy và khuấy động chúng lên rồi mới có thể làm chủ toàn thể con người được. Tuy nhiên, đối với Đấng Christ, sự đáp ứng của nhóm nữ giới này là một khởi điểm và mang ý nghĩa riêng của nó. Đối với Ngài, đó là sự báo trước của lòng nhiệt thành đẹp đẽ mà Ngài phải nhận từ phái nữ sau này. Đó chẳng khác nào là một sự tiếp đón niềm nở dành cho Ngài trong giờ phút bị mọi người bỏ rơi và nhục mạ. Chẳng khác nào một chồng cỏ xanh hiện ra trước mắt du khách đang chết khát giữa sa mạc. Những âm thanh của thiện cảm tuôn chảy vào linh hồn Ngài cũng êm dịu như hương thơm qua tình thương của bà Mary đã ướp thấm giác quan Ngài khi căn nhà nực mùi dầu cam tùng hương thật thơm lừng. Như thế, trên đường Via Dolorosa, Chúa Giêsu đã nhận được hai nguồn soi dịu đau thương của Ngài. Sức lực của một người đàn ông tên là Simon đã đỡ thân Ngài khỏi gánh nặng thập tự giá, và nỗi đau thương trong linh hồn Ngài được lòng thiện cảm của các người đàn bà làm dịu vơi đôi phần. Đó không phải là một thí dụ, mà thí dụ về cái gì cả nam lẫn nữ lại có thể cống hiến cho Ngài bây giờ? Đấng Christ cần sức lực từ phái nam, cánh tay vững chắc, bàn tay mạnh mẽ, đôi vai có thể chịu đựng gánh nặng vì cớ Ngài. Ngài tìm kiếm nơi đàn ông bộ óc có thể tự mình đoán trước những nhu cầu cần đáp ứng và ý chí quyết định có thể xúc tiến công việc dù phải gặp chống đối, bàn tay rộng lượng biết rời rộng dâng hiến những điều cần thiết cho bước tiến cùng thành công của kế hoạch thuộc về Đấng Christ. Và nơi đàn bà, Ngài đòi hỏi thiện cảm và nước mắt. Họ có thể dâng hiến bản tính nhạy cảm, vốn giữ lòng người ta khỏi chai lì, bí quyết khám phá những đối tượng của lòng trắc ẩn trong tín đồ Đấng Christ và chinh phục được niềm tin cậy. Lòng nhiệt thành bùng cháy như một ngọn lửa giữa công tác phục vụ tôn giáo. Ảnh hưởng của phái nữ vốn tiềm ẩn và xa xôi, nhưng chính vì cớ đó mà càng mạnh mẽ hơn, vì họ chiếm ngay chỗ nguồn nước, ngay nơi bắt nguồn dòng sông của sự sống nhân loại, và nơi chỉ một cái đụng nhẹ có thể quyết định dòng đời của nó. Thời nào cũng vậy, trước lúc bị xử tử, tội nhân được phép nói chuyện với đám người chứng kiến cái chết của họ. Và trong xứ này, lời nói trước khi chết đã trở thành một thường xuyên trong mọi vụ xử tử. Ngay cả trong thời bị bắt bớ dữ dội, những người tuận đạo cũng thường được phép nói với quần chúng lúc họ bước lên thang. Và những lời chứng này, một số đầy vẻ cao đẹp và quyền năng phi thường, đã được phái mộ đạo trong xã hội lưu trữ lại. Cho nên, chúng ta không lạ gì nếu Chúa Giêsu nói hoặc được phép nói với những người theo Ngài. Chắc hẳn Ngài đã kiệt lực lắm rồi, nhưng khi được cất thập tự giá xuống, Ngài có thể lấy lại sức vừa đủ để làm, có thể nói đôi điều. Dừng chân trên đường và quay sang đám người đàn bà đang khóc lóc, than vãn bên tai Ngài, Ngài nói với họ vài lời. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại với họ mà phán rằng, hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng, phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta, với gọi rằng hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Trước hết, lời Ngài là một mặc khải về chính mình. Lời đó bày tỏ những gì đã được chứng minh nhiều lần trong lúc bị đóng đinh. Vì lo nghĩ đến người khác, Ngài đã quên khổ đau của chính mình đến mức độ hoàn toàn như thế nào. Cơn đau đớn của Ngài đã lên đến tột điểm. Linh hồn Ngài đã đầy dẫy bất công và sỉ nhục. Nhưng đến lúc này, thân thể Ngài phải run rẩy vì nhức nhối và tâm thần Ngài đen tối thêm vì những thống khổ tàn bạo. Thế nhưng, khi Ngài nghe những tiếng nức nở của các con gái Jerusalem đằng sau, một làn sóng cảm thương tràn vào linh hồn Ngài, nhận chìm cả những khổ đau riêng của chính Ngài ngay sau giờ phút ấy. Qua lời nói của Ngài, chúng ta còn nhìn thấy được chiều sâu và nhiệt tâm của lòng ái quốc nữa. Khi Ngài thấy giọt lệ trên khuôn mặt các người đàn bà này, cảnh tượng gợi lên trong trí Ngài là hình ảnh sự chết đang đe dọa kinh thành của họ. Jerusalem, như đã nói, lúc nào cũng vô cùng cứng lòng đối với Ngài và không xứng đáng với địa vị làm mẹ qua cách cư xử đối với Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn yêu thương thành này với tình yêu của một con trai trung thành. Ngài đã bày tỏ điều đó vài hôm trước giữa cơn chiến thắng của Ngài. Lúc Ngài dừng chân trên đồi Olive nhìn xuống kinh thành, tuôn tràn giọt lệ với lời kêu than thương cảm, dường như Ngài chưa hề khóc về một thành phố nào khác như thế cả. Sau đó, lúc ngồi đối diện đền thờ với các môn đồ, Ngài đã tỏ ra biết trước rất rõ ràng số phận khủng khiếp sắp giáng trên kinh đô xứ Ngài và đã cảm thấy nó chua chát đến mức độ nào. Cái chết của thành đã gần lắm rồi, không đầy nửa thế kỷ, và tính cách ghê rợn của nó thật là vô song. Ở Jerusalem, Jerusalem, ngươi đã giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Sử gia thế kỷ trước của thành chính là người Do Thái cũng đã nói trong ký thuật của ông ta rằng, không hề có và sẽ không thể sánh kịp với Jerusalem trong những ngày nó bị xử án. Chính cái nhìn thấy trước về hình ảnh này đã khiến Chúa Giêsu nói, hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cháu các ngươi. Hơn nữa, lời Ngài còn bày tỏ Ngài rất lưu tâm đến phụ nữ và trẻ con. Giọt lệ của các người đàn bà đã nói lên được lòng tôn kính và thiện cảm đối với Ngài mà đàn ông không thể bày tỏ được, nhưng Ngài thật xứng đáng nhận những điều đó. Vì lời nói Ngài chứng tỏ Ngài thấu hiểu và thông cảm họ đến mức độ chưa từng thấy trên trần gian này. Với khả năng tưởng tượng cùng con tim, Ngài nhận thức được rằng, trong cơn xông hãm sắp đến đây, số phận đau đớn nặng nề nhất sẽ đổ trên phái nữ, và các bà mẹ sẽ bị tổn thương vì con cái. Trong xứ này, nơi mà con cái được kể là mão miệng và vinh hạnh của đàn bà, những luật lệ thiên nhiên có thể bị đảo ngược hoàn toàn vì đói khát và đau đớn, đến nỗi người không có con sẽ được kể là có phước, và trong một xứ mà ai sống lâu được cho là phước hạnh nhất đời. Đến ngày đó, họ lại khao khát và kêu xin được chết ngay tức khắc. Chúa Giêsu đã nói, vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng, phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng, hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Và sự thật đã đến. Theo lời sử gia, một khía cạnh nổi bật của Jerusalem bị xông hãm, ấy là nỗi đau đớn của đàn bà cùng trẻ con. Ngoài những phương sách khác của chiến tranh, người La Mã còn chủ tâm bỏ dân chúng chết đói, và dân thành đã phải chịu cơn đói đến cùng cực. Cuối cùng, bọn đàn ông tức giận quá, đến nỗi mỗi một khẩu phần thừa, tức là đàn bà và trẻ con, đều trở thành mục tiêu giận dữ nghi ngờ của bọn đàn ông. và họ đã giật lấy những mẩu bánh vụn cuối cùng trên miệng đàn bà và trẻ con. Có người muốn trích vài câu chuyện của sử gia Josephus về sự kiện này, nhưng vì rùng rợn gây tổn quá nên tưởng không xứng đáng được nhắc lại. Đó là điều mà thiện cảm bén nhạy của Chúa Giêsu đã giúp Ngài tiên đoán, và lòng trắc ẩn của Ngài đã tuôn tràn về phía kẻ phải chịu đau khổ hơn hết: phụ nữ cùng trẻ con, kẻ đã bị khinh lờn, đối xử tàn nhẫn và hung bạo là dường nào kể từ khi lịch sử nhân loại bắt đầu. Thế nhưng họ luôn luôn là đa số trong dòng giống loài người. Chúc tụng Chúa Giêsu là Đấng đã đưa phụ nữ và trẻ con lên và vẫn còn nâng họ lên khỏi cuộc đời suy bại cùng ngược đãi, và là Đấng vì cớ họ mà biện hộ cho công lý và thương xót. Sau hết, trong câu nói với con gái Jerusalem còn bao hàm một lời khuyên ăn năn khi bảo rằng: hãy khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi. Ngài không những chỉ ám chỉ những tai ương sắp đến với kinh thành, nhưng còn tội ác của nó nữa. Điều này được nhắc đến rõ ràng hơn hết trong những lời kết thúc câu nói của Ngài. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Ngài có thể ví mình như một cây xanh, Ngài còn trẻ và vô tội. Chính nước mắt của các người đàn bà đã làm chứng điều đó. Không có lý do nào khiến Ngài phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép những sự kiện này xảy đến cho Ngài. Quốc gia Do Thái đáng ra cũng phải là một cây xanh. Đức Chúa Trời đã trồng và săn sóc nó. Nó đã được hưởng mọi quyền lợi, nhưng khi Ngài đến tìm trái thì không thấy một quả nào. Nó đã bị tàn héo. Nhựa đức hạnh cùng kính sợ Đức Chúa Trời đã ra khỏi nó, và nó đã chết khô vì sắp bị đốt. Và khi kẻ thù đến thanh toán khúc củi trái dở kia, Đức Chúa Trời còn can thiệp làm gì? Cũng vậy, một lần nữa Chúa Giêsu muốn thức tỉnh lòng ăn năn. Ngài muốn ấn những xúc động trên địa hạt cảm giác trong lòng các con gái Jerusalem xuống một tầng lớp thâm sâu hơn. Họ đã dâng cho Ngài những giọt lệ xúc cảm, nhưng hơn thế, Ngài khao khát những giọt lệ ăn năn. Vì trong tôn giáo, tất cả đều sẽ dang dở nếu cảm xúc chưa thấu đến lương tâm. Có người nào trong nhóm họ nhiệt thành đáp ứng lời Ngài hay không? Chúng ta không thể biết được. Nhưng bao nhiêu người đáp ứng, đó mới là điều đáng lo sợ. Chúng ta cũng chẳng bảo được rằng lòng ăn năn có thể đảo ngược sự tiêu diệt quốc gia Do Thái hay không. Dầu sao, lửa xâm lăng không bao lâu đã đổ xuống trên cây khô và đốt cháy rụi. Từ lúc đó, kẻ nào không chịu khóc về tội lỗi mình trước khi án phạt giáng xuống đã phải khóc không ngừng. Du khách ngày nay đến Jerusalem được đưa đến một nơi gọi là chỗ than khóc, nơi mà mỗi thứ sáu các đại diện chủng tộc này đến than khóc về sự hủy diệt kinh thành và đền thờ của họ. Sự kiện này đã kéo dài hàng thế kỷ, và đó chỉ là tượng trưng chén kinh ngạc tràn đầy đến miệng mà từ bao thế kỷ nay vẫn đặt trên môi Israel. Đến một ngày nào đó, người ta phải khóc về tội lỗi, nếu không trước thì sau, khi án phạt đã giáng xuống. Nếu không khóc kịp thời thì sẽ khóc mãi mãi không thôi. Đây là một bài học đủ cả. Và lời cuối cùng của Chúa Giêsu há chẳng có ý nghĩa đối với chúng ta cách trang trọng hơn cả đối với những người Ngài nói với họ ngày xưa sao? Nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Nếu sầu não và đau đớn giáng xuống như trong quá khứ, ngay cả trên con Đức Chúa Trời khi Ngài gánh tội lỗi của thế gian, thì số phận của những kẻ phải chịu gánh tội lỗi chính mình sẽ ra sao?
Trầm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này trầm lòng con, để con không xa Ngài. Trầm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này trầm lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn Chúa ơi.
Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não,
thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa.